Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 15 tháng 6 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Sự Hy Sinh Đáng Kể qua phần thông dịch bằng tiếng Anh của anh David Quách. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Thế nào là chúng ta gọi bằng sự hy sinh đáng kể?
The topic of today's message is entitled The Significant Sacrifice.
Chúng ta có thể nhớ lại những chuyện mà cha chúng ta đã hy sinh rất nhiều để chúng ta có ngày hôm nay.
We all know that fathers make a lot of sacrifices for their children.
Nhất là chúng tôi còn nhớ đến câu ca dao nói rằng là con ơi đừng khóc mẹ rầu, cha con khổ cực giải sầu nắng mưa.
There's an old proverb that says, "My child, please don't cry, or you'll make your mother sad. Your father is working in the sun and in the rain."
Đôi khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta thấy sự ôm ấp của người mẹ, mà ít khi thấy bóng cha.
When you're young, you're with your mother a lot, but you rarely see your father.
Nhưng mà chúng ta không biết rằng cha phải làm rất khổ cực, nắng mưa để đem đồng tiền về để nuôi nấng cho gia đình.
You don't know how difficult it is for the father to work day and night to make money to provide for his family.
Tôi nghĩ đến cha của tôi khi ở Việt Nam có đầy đủ mà phải lặn lội qua nước này và làm việc lao động để nuôi gia đình.
It's just so difficult, especially coming from Vietnam to America to make a life for your family.
Để mua một cái chiếc xe đạp, tôi nhớ còn nhỏ cũng là khó rồi.
I mean, it was already difficult for my father buying a bicycle for
me. Và tôi nhớ rằng chiều hôm nọ sau khi làm việc về cực khổ thì mẹ con nói rằng lâu quá không ăn được chén cháo gà. Thì cha tôi lật đật nhảy lên xe đạp. Đạp xe đạp tới 5 dặm để mua con gà về tối hôm đó để nấu cháo gà.
So when the father came home from a long day at work, the wife would say, "Oh, I would like this chicken dish." And then so the father would get in the bicycle and ride 5 miles to get the chicken to make that food.
Một bữa cơm ăn rất đạm bạc nhưng mà gia đình thật sự lắm cúng. Just a simple meal, but
it was a simple meal, but very very filling.
Một câu nữa là con không cha như nhà không nóc.
Oh yeah. So there's another saying where it says the a child with a father is like a house without a roof.
Quý vị có bao giờ ở trong nhà mà không có nóc không?
Have you ever been in a house that doesn't have a roof?
Mà không có nóc không nghĩa là cái nhà, đúng không?
Yeah, so I mean, it's not really a house, is it?
Cho nên nói chúng ta một cái sự quan trọng là che chở và đùm bọc và gây dựng một gia đình ấm cúng.
So it's very important what a father does for his children.
Hôm nay là ngày lễ cha, tôi cũng xin trình bày cho các bậc làm cha.
So I'd like to have a sermon especially for the fathers today.
Chúng ta muốn uốn nắn con mình để thành công, có phải không?
You want to raise your child properly, right?
Cái gì tốt đẹp nhất chúng ta muốn dành cho con của mình?
You want to give the best that you can get for your children.
Bước qua xứ lạ quê người, làm sao quý vị uốn nắn con mình để trở thành thành tài? How did you
mold your child? So it's important on what you do for a child now because it molds them for the future.
Nếu chúng ta muốn con mình biết giá trị đồng tiền thì chỉ nó cách làm việc.
If you want your children to know the value of money, you have to teach them how to work.
Nếu muốn con mình học cao thì bắt đầu tập đọc cho chúng.
And if you want your children to value education, you have to teach them how to read.
Muốn con mình trau dồi đời sống tâm linh thì dẫn chúng đến nhà thờ.
And if you want your children to be spiritual, you have to take them to church.
Cho nên sự hy sinh đòi hỏi để muốn thấy con mình thành công.
So fathers have to sacrifice for their children.
Những tấm gương gì mà quý vị cần thiết để giúp đỡ cho con mình trưởng thành.
So what example do you need to set for your child?
Những lối đi nào mà quý vị muốn hướng dẫn con mình đi vào con đường đời?
What guidelines will you put down so that you can lead your children?
Những bản tính gì mà quý vị muốn đặt vào trong con mình?
And what values do you want to instill into your children?
Nếu chúng ta không làm gì thì tự động nó trưởng thành hay là thất bại thì tùy theo chúng.
So if you don't do any of these, they will fall away.
Cho nên chúng ta phải có mục tiêu trong cuộc sống và hướng dẫn con chúng ta.
So you have to set an example for your child if you want them to live the right way.
Đòi hỏi sự hy sinh không, thương bạn chị em?
Do you understand sacrifice?
Nó hy sinh rất nhiều. Đôi khi con chúng ta chưa hiểu, đúng không? Các bậc làm cha, con chúng mình chưa hiểu mà chúng ta đã bước vào hy sinh cho chúng rồi.
Yeah, so the children might not quite understand what their father does to sacrifice.
Chỉ khi nào chúng trở thành làm cha thì có thể họ hiểu một phần nào cái sự hy sinh của cha mình.
It's only when the child becomes a father himself will he understand what his dad did for him.
Cho nên phần đầu tôi muốn chia sẻ đây là những người làm cha theo thế gian.
Okay, so we're going to talk about the sacrifices a worldly father would make.
Và những sự hy sinh này tôi xin nói rằng cũng đáng kể chứ không phải là không.
Yeah, so we're just talking about the different sacrifices.
Người cha cũng lo lần chỗ ăn nơi ăn chúng ở cho con cái phải không?
I saw a father has to work hard for food and shelter.
Ở đôi khi làm 2-3 job để mua một căn nhà rất đẹp để cho con mình được hãnh diện là mình ở trong khu nhà giàu.
Sometimes a father has to work 2 or 3 jobs just to have a nice house for his family.
Hay là dành thời giờ để tổ chức những cuộc đi chơi cho con mình.
Sometimes a father has to sacrifice to provide entertainment for his family.
Đi du ngoạn hay là xem phim hay là văn va đi những nơi mà vui thú.
You know, whether it's the amusement park or movies, the father has to sacrifice to provide.
Chúng ta không muốn con mình cũng thua nữa cho nên cho chúng con của mình học đờn, học chơi thể thao.
Yeah, so this also includes, you know, taking your kids to learn musical instruments or even sports.
Không muốn con mình thiếu hay là kém hơn những người con khác.
You don't want your child to have less than other people.
Những điều quan trọng khác nữa là muốn con mình học cao, phải không bạn chị em?
Right, and you also want to, the fathers also want to provide a good education for their child.
Nhiều lần cha mẹ bước qua xứ lạ với người này nè, cha mẹ qua đây hy sinh để con học hành thành tài.
Especially for Vietnamese people, you know, we place a high value on education.
Rồi khi mà con trưởng thành rồi muốn thấy con của mình lập gia đình.
And we also make sacrifice so our children can marry.
Muốn tìm một người chồng cho con gái mình hay là một người vợ cho con trai mình.
Yeah, so we want to find the right spouse for our sons or daughters.
Muốn tìm một người con trai hay là con rể mình vừa đẹp trai mà học giỏi nữa.
Right, so you want so for your daughter you want to find a talented young man.
Hay mà là con gái rất đẹp mà thùy mị nữa.
Or for your son a beautiful yet modest girl.
Và nghĩ đến là vấn đề mà Việt Nam mình nói là trai tài gái sắc.
So you know, there's a Vietnamese proverb of that, you know, to find a talented boy or pretty girl.
Đó là tất cả bậc làm cha nhắm vào mục tiêu đó, có phải không?
And that is a very important goal for fathers.
Sau khi chúng ta làm hết những gì mà tôi mới kể, không biết là người cha còn thì giờ gì nữa để dạy cho con mình điều gì nữa không?
Do we have time to teach our children anything else if we do all these things?
Một điều tôi thấy còn thiếu sót.
There's one thing missing, however.
Một điều hướng dẫn nó để cho nó thành trong cuộc đời.
There's something very important that is missing.
Không chỉ phải kiếm tiền hay là học vấn.
This is not about money or education.
Một điều này giúp đỡ cho nó chiến thắng tất cả sự cám dỗ.
This is about how can you teach your children to overcome temptation.
Một điều này hướng dẫn con mình đi vào con đường chính chắn.
This is how you can teach your children to go on the right path in life.
Đường này giúp đỡ chúng chọn một con người bạn đời.
And then this aspect is how to teach your child how to find and marry the right person.
Quý vị hiểu ý tôi nói là con đường tâm linh.
Right, so this is a aspect that's very important that we neglect.
Vì chúng sống trong xã hội này, Satan sẵn sàng cướp linh hồn của chúng.
If you don't teach your children, they will be lost in the world, and then Satan will be ready to grab them.
Họ sẽ chết không biết về đấng cứu rỗi.
They will die in a Christless grave.
Và họ không tiếp tục hướng dẫn cho đời này qua đời nọ biết về đấng cứu thế.
If you don't teach them this aspect, the spiritual aspect, then how will they carry from one generation to another?
Cho nên điều quan trọng tôi muốn xin giới thiệu quý vị làm sao các bậc làm cha trở thành người cha thiêng liêng.
So I'd like to tell you today about what does the sacrifice of a spiritual father makes.
Khi mà nói về người cha thiêng liêng trong Kinh Thánh thì quý vị nghĩ đến ai?
So when you think of spiritual father in the Bible, who comes to mind?
Kinh Thánh đề cập đến người cha nào? Người cha đức tin đó là ông Abraham.
So what comes to my mind is Abraham.
Cho nên sáng hôm nay chúng ta xem thử cuộc sống của ông làm sao mà Chúa gọi đó là một cha, người cha mà chúng ta đáng noi gương.
So today I'd like to examine Abraham's life to learn more about the sacrifice of a spiritual father.
Quý vị cùng với tôi lạc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22.
If you would turn with me to Genesis chapter 12 verse 1.
Sáng Thế Ký đoạn 22 câu số 1 nói rằng khi mọi việc kia đã xong thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán: Hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây.
Now the Lord had said to Abraham, get out of your country, from your kindred, and from your father's house, to a land I will show you.
Và câu số 2 nói rằng, Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một yêu, xin lỗi, tôi đọc tôi đó, qua đây, xin lỗi, Sáng Thế Ký đoạn, đoạn 12, tôi xin lỗi, trả lại, Sáng Thế Ký đoạn 12, câu số 1, chứ đoạn 22, Sáng Thế Ký đoạn 12, câu số 1, và Đức Chúa Trời phán cùng Abraham, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đến xứ ta chỉ cho. Và câu số 2 nói rằng, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn và sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi và ngươi trở thành một nguồn phước lớn.
So Genesis 12:2 continues on and says, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great and you shall be a blessing.
Chúng ta thấy rằng là khi Đức Chúa Trời nhìn thấy Abraham nói rằng, ngươi nơi rơi ra nơi, ra khỏi nơi bà con của ngươi.
So the first thing God says to Abraham is that he wants him to leave where he is currently at.
Quý vị có biết lúc đó ông Abraham mấy tuổi không?
Do you know how old Abraham is at this point?
Quý vị đọc tiếp ở trong câu số 4, cái phần cuối câu số 4 nói rằng khi Abraham ra khỏi Caran tuổi người được 75.
So if you read in Genesis chapter 12 verse 4, the second part, it says, and Abraham was 75 years old when he departed from Haran.
Mấy tuổi?
How old?
75.
75 years
bao giờ
old.
Quý vị có bao giờ thấy một người nào mà 75 rồi sẵn sàng dọn bỏ nhà bỏ cửa ra đi tìm nơi khác không?
Have you seen a 75 year old give up everything and move where he's established from?
Ông đã có đầy đủ rồi, nhà cửa cũng có, ruộng đồng cũng có, đầy đủ hết. Tại sao mà Chúa kêu ông rời ra khỏi ở trên sa mạc?
He had everything he needed and everything he wanted, but God told him still to leave.
Chúa có một chương trình đôi khi những người làm cha chưa hiểu ý của Chúa.
God had a plan for Abraham that he still did not yet understand.
Và biết rằng một cái chương trình nó rất vĩ đại để bắt đầu một dân sự lớn cho Đức Chúa Trời.
So God had an important task for Abraham.
Cái chỗ ở rất quan trọng thưa ông bà chị em.
Finding the right place to live is very important, brothers and sisters.
Chúng ta xem thử ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 nói về câu chuyện giữa ông Abraham và ông Lot để chọn chỗ ở trong tương lai.
So if you skip ahead to Genesis chapter 13, we're going to talk about Abraham and his nephew Lot.
Quý vị biết rằng Abraham và Lot ở chung với nhau và họ càng ngày có nhiều súc vật, cho nên quá đông cho nên họ phải tách rời riêng.
Abraham and his nephew had so many possessions between them, they couldn't exist together, they had to separate.
Và họ quyết định chọn như thế này, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu đoạn 13 câu số 12 nói rằng Abraham ở trong xứ Ca-na-an, còn Lot ở trong thành cùng đồng bằng và dời trại mình đến Sodom.
So in Genesis chapter 13 verse 12, it says Abraham dwelt in the land of Canaan and Lot dwelt in the cities of the plain and pitched his tent even as far as Sodom.
Có thể nói tóm tắt là Lot là cháu của ông Abraham nói rằng dọn vào thành thị ở và ông Abraham sẵn sàng vẫn ở ngoại ô.
So Lot decided to live in the city while Abraham stayed out in the country.
Thưa bạn, chứ không phải là thành phố nào là xấu hết, cũng xấu hết.
Yeah, I mean, it's not saying, wait.
Not every city.
Yeah. We're not saying that, you know, every city is bad or anything like that.
Nhưng mà thành Sodom như thế nào? Câu số 13 cho chúng ta biết rằng vả dân Sodom là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va.
So what does the Bible say about what Sodom was like? In verse 13 it says, "But the men of Sodom were exceedingly wicked and sinful against the Lord."
Thưa bạn, chứ em đôi khi chỗ nơi ăn chúng ở rất quan trọng để nuôi dưỡng con cái.
See, brothers and sisters, it's very important where you establish where you a home for your family.
Quý vị biết cái câu mà gần mực thì đen, gần đèn thì sáng chưa?
If you ever heard the old proverb, if you're close to ink, you may get black, but if you're close to light, you get bright.
Thưa bạn, chị em, tôi muốn nhớ một lần khi vợ chồng tôi tới thì tôi tìm cái chỗ nào mà rẻ tiền ở thì tôi dọn xuống ở thành phố Pico Rivera.
I remember many years ago when I was looking for a cheap place to live, I decided to move to Pico Rivera.
Rẻ lắm ông thưa bạn chị em.
Very inexpensive, very affordable.
Và tôi nhớ rằng hầu như tuần nào cũng có chuyến máy bay trực thăng đi tìm những người mà đang ăn cướp vòng vòng ở những căn nhà gần đó.
And every night I would hear the whirring of helicopters looking for criminals outside my house.
Và tôi nói vợ con tôi chắc nơi này chúng ta phải dọn đi quá.
And I told my wife I think we should move.
Và cảm tạ Chúa cho chúng tôi dọn đi xa nơi đó có trường học tốt cho con của tôi.
So we decided to move far but someplace good for our children.
Chỗ đó gần nhà cho nên đi học cách dễ dàng. Close.
Yeah. So we wanted some place that was close for to a good school for our children to go.
Và chúng ta phán phán là trường đạo rất tốt cho con của tôi.
So I wanted a good school for my children.
Nhưng mà ngược lại tôi phải lái xe 40 phút mỗi ngày đi làm.
But on the flip side I had to drive 45 minutes to go to work.
Đó có phải hy sinh không? Không biết con của tôi không? Nó có đây không? Nó biết cái đó là vì hy sinh không?
Isn't that a sacrifice my friends?
Và thưa bạn, chúng ta hy sinh thời giờ của mình để cho thấy con của mình vào những nơi mà rất tốt cho con cái của chúng ta.
Right, so we had to make I had to make a sacrifice so that my children would prosper.
Nếu mà Abraham đã dọn vô thành phố Sodom thì chắc chắn là dân Do Thái sẽ không có hiện diện trên trái đất này.
Right, so if Abraham moved to Sodom instead, his children might not have done as well.
Cho nên điều đầu tiên chúng ta thấy rằng một người cha thiêng liêng là phải chọn một nơi nào mà tốt cho con cái của mình để nó trưởng thành trong Chúa.
Right, so the first point I want to make is that a spiritual father makes a sacrifice to make sure his children have a good place to live.
Điều thứ hai chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu số 7.
And then the second point I want to make lies in Genesis chapter 12 verse 7.
Khi mà Chúa dẫn Abraham đi nơi này qua nơi nọ, thì ông đã nói như thế này: Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham mà phán rằng: Ta sẽ ban dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là Đấng đã hiện đến cùng người.
So in verse 7, the Lord appeared to Abraham and said, "To your descendants I will give this land." And there he built an altar to the Lord who had appeared to him.
Chúng ta thấy rằng câu chuyện này á, là rất nhiều nơi nói rằng bất cứ nơi nào Abraham đi đến thì cũng dựng lên bàn thờ cho Đức Chúa Trời.
If you read on in Genesis, you'll see that everywhere Abraham went, he built an altar to God.
Tất cả nơi nào Abraham đi cũng tạ ơn Chúa.
And everywhere he went, he praised and worshiped God.
Và chúng ta thấy rằng Abraham có sự liên hệ mật thiết cùng với Đức Chúa Trời.
Right, and also we see that Abraham he walked and talked with God.
Cho nên vì người cha đã tập một tấm gương đó thì con cái sau này cũng tập nó trò chuyện cùng với Chúa.
So a spiritual father that actively walks with the Lord, his children will learn to do the same also.
Nếu người cha đọc Kinh Thánh, con cái mình tuy rằng không đọc, nhìn thấy cha mình thì tương lai nó cũng bắt chước đọc Kinh Thánh.
Right. So even when if a father reads the Bible and even if his children don't read themselves, they'll see that their father reads the Bible.
Nếu người cha đi nhà thờ, nếu người cha đi nhà thờ thì con cái của mình cũng tập cái tính cũng đi nhà thờ.
If a father goes to church regularly and faithfully, his children will learn the same.
Cho nên điều thứ hai để trở thành một người cha thiêng liêng là chúng ta hầu chuyện cùng với Chúa, nói chuyện cùng với Chúa, thì đó chúng ta mới hướng dẫn gia đình mình theo Chúa.
So the second lesson a spiritual father does is to have a close walk with God.
Cho nên chúng ta thấy rằng Abraham sau đó có người con tên là Isaac. Sau sau khi Abraham qua đời thì Isaac cũng làm theo những gì bước chân của mình đã bày ra.
And when you read the Bible, you see that Abraham would have a son named Isaac, and he too ended up walking with God, just like his father.
Và điều thứ ba để trở thành một người cha thiêng liêng, thì đó là một người cha đòi hỏi hy sinh tất cả.
And the third and final point I would like to make today is that a spiritual father surrenders everything for God.
Quý vị hiểu hy sinh tất cả là như thế nào không?
Wait, what does it mean to surrender everything?
Đối với thế gian này, chúng ta nói rằng hy sinh có nghĩa là đòi hỏi sự mất mát, đúng không?
According to the world's eye, if we surrender, that just means we lose. We lose everything.
Chúng ta hy sinh nghĩa là không đi đây hay đi đó, không hy sinh để không trở thành một người học giỏi, thì chúng ta thấy đó là thế gian cho đó là sự mất mát.
Yeah, so just to reiterate, when you surrender to the world's eyes, you're a loser.
Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời là nỗi sự hy sinh đó là chỗ đó là chiến thắng.
However, in God's eyes, when you surrender to Him, you actually win.
Quý vị muốn biết là sứ đồ Phao-lô nói như thế nào về cái tư tưởng đó không?
Do you want to know what Paul said about this topic?
Ở trong Philip đoạn 3 câu số 7 được chép như thế này.
If you turn to Philippians chapter 3 verses 7 and 8.
Sứ đồ Phao-lô có đầy đủ, vừa học cao hiểu rộng và giàu có nữa.
So Paul was an educated man and he had a lot of worldly knowledge.
Nhưng mà ông nói như thế này, nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy.
But in verse 7 he says, but what things were gained to me, these I have counted loss for Christ.
Ngày hôm nay chúng ta hy sinh những gì trong cõi đời này chúng ta xem là lỗ, nhưng mà Phao-lô nói sự hy sinh đời này nó không có đáng gì hết.
So Paul is saying that all the worldly sacrifice gains them nothing actually.
Thế nào mà hy sinh mà cho rằng là lời? Why? Tại sao?
But why does Paul say to sacrifice for God is actually gain?
Chúng ta sẽ thấy một điều này rất quan trọng trong đời sống của ông Abraham.
This is an important point I want to show you in Abraham's life.
Hy sinh không phải là hy sinh một điều gì tạm bợ, nhưng mà Đức Chúa Trời gọi đòi hỏi là hy sinh tất cả.
When God calls you a sacrifice, He calls you to sacrifice everything.
Quý vị biết ông Abraham trong tuổi già 100 tuổi thì được con trai đầu lòng.
Right, if you remember, Abraham was 100 years old when he had his son Isaac.
Từ Sarah, bà vợ Sarah.
Through Sarah.
Tại vì một số người nghĩ con trai đầu lòng có thể khác, nhưng mà từ bà vợ Sarah là con trai đầu lòng của Chúa. Thì khi mà có được con trai đó, khi 100 tuổi rằng á, chưa bao giờ có người con á, thì quý vị nghĩ rằng có người cha thương con không? Thương lắm chứ hả?
When you think of having a miraculous child at 100 years old, he would love his son Isaac.
Tôi có thể hình dung là người cha đó lúc nào cũng dẫn con đi chơi từ bé nhỏ tới lớn.
I imagine that Abraham would be taking Isaac everywhere he went and playing with him all the
Từ
time.
Từ cái Isaac bò thì ông Abraham cũng bò theo.
I saw that when Isaac's crawling, his father would crawl after him.
Từ khi Isaac bắt đầu chập chững ra đi thì lúc đó cũng Abraham dìu dắt con của mình.
Right, so when Isaac was old enough to walk, then Abraham would take him to wherever he went.
Lớn một tí là dục Isaac lên con lừa để tập cho nó cởi lừa.
Right, so like when Isaac was old enough to learn sports, Abraham would teach him.
Mà khi tới 18 tuổi rồi, vừa mạnh dạn và biết từ đóng liều, dời trại, biết tất cả mọi việc trong nhà.
So when he was 18, he'd be old enough to be able to do things in the household.
Lạ lùng, Đức Chúa Trời bắt đầu đến cùng với Abraham.
But then one day God came to Abraham.
Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu số 1 nói rằng, khi mọi việc đã xong thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng, hỡi Abraham, người thưa rằng, có tôi đây.
So in Genesis chapter 22, verse 1, it says, now came to pass after these things that God tested Abraham. And he said to him, Abraham. And he said, here I am.
Câu số 2 nói rằng, Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moriah, nơi đó dâng đứa con làm cô lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho.
And continuing on to verse 2, he said, "Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering of one of the mountains on which I shall tell you."
Khi mà tôi đọc đến câu kinh thánh này, nếu mà Chúa, Đức Chúa Trời phán cùng với tôi vậy, tôi sợ lắm, tôi lấy con của tôi đi giấu.
Right, if when I read this, I think to myself, if I were Abraham and God told me this, I would take my son and hide.
Đây là một câu nói rất sợ hãi, rùng rợn đến cùng với Abraham.
Right, when hearing this must have shook Abraham to the core.
Một là theo Chúa để dâng con mình, hay là bỏ Chúa đi theo con mình.
Right, so on one hand, Abraham is to follow God but lose his son, or on the other hand, he can give up God and then keep his son.
Abraham phải quyết định con đường mình phải đi.
Abraham had to choose only one path to go.
Đây là sự kêu gọi phải hy sinh tất cả. Nếu trên cõi đời của Abraham một điều duy nhất hay là quan trọng nhất, đó là con trai Isaac của mình.
Could Abraham sacrifice the most important thing in his life, his son Isaac?
Tại sao Chúa không kêu hy sinh tất cả của cái mà hy sinh con trai của mình?
Of all the things to sacrifice, why did God ask him to sacrifice his son?
Tại sao Chúa nó không hy sinh việc làm, không sinh nhà cửa, không sinh bằng cấp, tại sao mà đòi hỏi hy sinh con trai của mình?
Why didn't God ask Abraham to sacrifice his house, his possessions, his goods, but why his son?
Điều quan trọng hơn hết trong cuộc đời của Abraham là gì? Là Isaac, là con trai mình.
You see, brothers and sisters, the most important thing to Abraham above anything else in this world was his son.
Đây là Đức Chúa Trời muốn thử có giao phó cái gì quý nhất của mình cho Chúa hay không.
So God wanted to test Abraham to see would he give up what was most valuable to him to God.
Tôi nhớ rằng có những gia đình Chúa ban phước cho họ có một đứa con và họ thương lắm.
If you think about a father that was blessed with a talented child.
Và đứa con lớn trưởng thành, tất cả tiền bạc cũng đổ vô cho con.
So the father, you know, would put all his money to invest in that child.
Tất cả thời giờ cũng đổ vô cho con.
Invest all his time into that child.
Và con đi đâu thì cha mẹ theo đó.
And wherever that child went, the father and the mother would follow.
Mà nếu mà con cái một cái trình diễn gì đó trong ngày Sa-bát thì cha mẹ cũng đi theo con mà quên Chúa.
Even if there was some kind of function on the Sabbath, the father would give up church to follow his child.
Chúng ta quên rằng những cái ơn phước mà Chúa cho chúng ta là người con, chúng ta quên rằng Đấng đã ban phước đứa con ấy.
You know, the father would put so much attention on the gift that he was given, you know, the child, but forget the one that who gave him the gift, God.
Cho nên đó là điều thử thách đến cùng với Abraham.
That is why Abraham was tested in such a severe manner.
Quý vị nghĩ rằng nếu mà Abraham không dâng con mình thì thế nào mà làm sao mà Chúa có thể giao cả một đế quốc cho Abraham?
You see, brothers and sisters, if Abraham could not give up his son, how could God entrust him with an entire nation?
Điều đó rất quan trọng. Chúa muốn chúng ta hy sinh để Chúa ban phước chúng ta lợi bội phần.
You see, God wanted Abraham to sacrifice to him because God was going to give him back even more.
Ở trong buổi đó khi Abraham lưỡng lự hy sinh con mình thì sáng hôm sau dậy sớm dẫn con mình lên núi.
So what did Abraham do? In the morning he rose up early and took his son to Mount Moriah.
Tôi nghĩ sớm vì không muốn cho vợ mình biết.
I imagine that he woke up very early because he didn't want to wake up his wife.
Không biết mấy bà mẹ mà sáng sớm mà thấy chồng của mình mà dẫn con đi mình cũng thắc mắc chứ.
I mean, if you're a woman out there, and how would you feel if your husband was taking your son up for sacrifice?
Không biết sao mà tối hôm qua sao mà anh nói chung với Chúa như thế nào mà sáng dẫn con mình đi mất.
Yeah, so she didn't wouldn't be privy to that conversation with God and Abraham.
Đôi khi người cha dạy cho con, có những lúc người vợ không hiểu.
Yeah, so Abraham knew that his wife would not understand.
Nhưng mà Abraham quyết định là đem lên núi rồi bắt đầu cột con của mình, giơ tay lên cầm con dao bắt đầu giết con mình.
So Abraham took his son on top of that mountain, and he bound his child in ropes And he raised his knife to sacrifice.
Và chuẩn bị hạ con dao xuống giết con mình, thì bàn tay của Đức Trời nắm giữ ông tay của Abraham.
As he was about to drive that knife down into his son's chest, a hand came out and grabbed his hand.
Và Chúa nói rằng, nói cùng Abraham, ta biết lòng của ngươi.
And God stopped Abraham and told him that now I know your heart, Abraham.
Ta biết ngươi hy sinh tất cả cho ta.
Now I know that you would sacrifice everything to me.
Chương 700 đó là một bài học lớn nhất bất cứ một người nào trên cõi đời này.
And this is one of the most important lessons we can learn today.
Chúng ta có thể dâng hiến những gì quan trọng nhất trong đời sống mình cho Chúa hay không?
Are you able to sacrifice the most important thing to you in this world today to God?
Và Chúa rằng nếu chúng ta dâng hiến những gì quan trọng nhất thì Chúa cho đó là lời chứ không phải là lỗ.
Right, so if you remember, if you're able to do this, God will bless you more than you can imagine. You will not experience loss.
Chưa có gia đình nào mà tôi thấy rằng dâng hiến con mình cho Chúa mà Chúa không ban phước.
I've never seen an instance where someone sacrificed to God that God did not bless them.
Cho nên Sam này có tóm lược ba điều để giúp đỡ cho người cha thiêng liêng là nghĩ rằng ba điều thôi. Thứ nhất là tìm một nơi nào mà tốt nhất để con của mình trưởng thành.
So to summarize the three points I want you to remember that a spiritual father does to sacrifice is first of all he sacrifices to find a good place for his children.
Và đi cùng với Chúa mỗi ngày.
Secondly, he has close ties with God and walks with them daily.
Và hy sinh những điều gì tốt nhất cho Chúa mỗi ngày.
And he sacrifices daily to God.
Tuy rằng ba điều tôi muốn chia sẻ bây giờ. Các bậc làm cha bây giờ chúng ta bắt đầu phải làm gì trở thành người cha thiêng liêng.
Right, so these are the three things that you need to do if you want to become a spiritual father.
Chúa để giao một thiên chức rất đặc biệt cho những bậc người làm cha để nuôi con mình trưởng thành trong Chúa.
God has a special work for fathers to raise their children.
Chúa giao phó một đứa con duy nhất mới sanh ra cho những người làm cha. Rất quan trọng chứ không phải đơn giản. Cái gì mà quan trọng nhất Chúa đang giao phó cho.
Fathers have an important responsibility to mold their children to live the right way.
Quý vị có nhận trách nhiệm đó hay không?
Yeah. Is this something you are willing to do?
Có thể hôm nay là một ngày đầu tiên quý vị bước vào để trở thành một người cha thiêng liêng.
Are you willing to start today to become a spiritual father?
Có thể những người cha hút thuốc uống rượu về đánh con cái, nhưng mà có thể bắt đầu lại một cuộc đời để trở thành người cha thiêng liêng.
Even if in the past you were smoking, drinking, or even hit your children, you can start fresh today.
Có thể người cha nào không dành thời giờ với chúng con cái, không đọc kinh thánh và hướng dẫn nó đi nhà thờ, có thể ngày hôm nay là bắt đầu quý vị trở thành một người cha thiêng liêng.
Even if you were in the past busy with work, didn't read the Bible or go to church regularly, you can still start today.
Có thể là quý vị không dành thời giờ đọc kinh thánh hay là cầu nguyện hay là có một buổi thờ phượng tại gia để cho gia đình của mình. Có thể hôm nay là ngày bắt đầu trở thành một người cha thiêng liêng.
Even if you did it in the past, now is the time to pray with your children and to have family worship.
Chúa đã giao trách nhiệm đó cho quý vị và tôi.
This is what God has handed out to our fathers everywhere.
Có một câu chuyện kể lại rằng để kết thúc bài giảng hôm nay.
I'd like to close with one last story today.
Ông Lê Thanh Tuấn ở thị trấn thuộc tỉnh Phú Yên.
It's a story about a man named Tuan and his family who lived in a town called Phú Yên.
Và đứa con gái Úc đã trưởng thành mà ngày chuẩn bị lên đại học.
And he had his youngest daughter who was going to college.
Vào ngày 24 tháng 6 2009 thì một tai nạn xảy ra khi cô đã dặn cái bếp ga.
So 4 years ago she was cooking in a kitchen on a gas stove.
Bùng nó nổ làm cho cô và bạn của cô đều bốc cháy.
Unfortunately when they're cooking in their apartment the stove exploded in a fireball and both the daughter and their friend were burned.
Và cô hai cô đó đưa chuyển gấp vào nhà thương Phú Yên.
They were immediately rushed into the emergency room at the hospital.
Nhưng cô gái đó, cô Úc đó là bị phỏng nặng hơn hết. 66% cơ thể của cô là những da bị phỏng hết.
And the daughter received burns over 66% of her body.
Và bác sĩ nói rằng khó gì mà cô vượt qua cái cảnh này.
And the doctors were not confident on that she would survive.
Cái ngày mà cô đã nhập viện vô Phú Yên đó, thì cha của cô bị lên máu.
Unfortunately, on the very same day, the father that the daughter was injured in this accident, the father was experiencing extremely high blood pressure.
Tuy rằng cha của cô có bệnh áp huyết rất nặng, nhưng mà cha của cô chạy tới nhà thương và kêu bác sĩ cứu giúp con gái của mình.
When the father heard about this, even though he was gravely ill, he rushed to the hospital and begged the doctors to save his daughter.
Và bác sĩ nói chỉ có một cái có thể cứu con của mình là ghép da đồng loại để giúp đỡ cho con mình sống lại.
And the doctors responded the only way they could save his daughter was that they needed an emergency skin graft.
Và người cha nói rằng bác sĩ, da của tôi đây, dùng da của tôi để giúp đỡ cho con gái của tôi. Rồi bác sĩ bắt đầu mới đưa ông vô phòng mổ thì bắt đầu lấy da từ hai ống chân của ông để ghép cho con mình.
So the father answered and said, "Doctors, please take my skin. Take it from my own body." So the doctors took the skin from both the father's thighs.
Và sau đó bác sĩ nói vẫn còn thiếu thì ông nói rằng người cha nói rằng thì nè, da của cả cánh tay tôi nè, bụng nè, ngực nè, lấy bất cứ nơi nào trong cơ thể của tôi để cứu con của tôi.
And the father was telling the doctor, it's not quite enough. And the father responded, "Please take the skin from my arms, my stomach, my neck, anywhere you can get."
Bác sĩ nói rằng sức khỏe ông yếu lắm, ông bị áp huyết cao, không thể nào mà chúng tôi sẽ giải phẫu được nữa.
However, the doctors refused because they are afraid that he would die if they did this.
Ông rất buồn khi mà ông đang hồi phục trong nhà thương.
And the father lay in bed very, very sad.
Nhưng một sự phép lạ, hầu như đứa bé gái đó, con gái út của nó bắt đầu từ từ phục hồi.
However, his daughter started to recover even with only that much of a skin graft.
Ông nằm kế cạnh giường của con gái mình và mỗi ngày dịnh mà ghế để đi từ từ qua để nói chuyện, trò chuyện cùng với con gái mình.
So the father lay in the hospital bed next to his daughter recovering, and he would drag himself out every day and slowly hobble his way to talk to her.
An ủi con mình.
And he went to
an ủi mình và an ủi vợ của mình.
And then when his wife visited, though she was very upset, the father comforted his wife.
Và ông nói rằng đừng lo, con mình còn là còn tất cả.
And he said, "Honey, don't worry. As long as we have our child, we still have everything."
Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá nói rằng con mình còn là còn tất cả. Còn con là còn tất cả, thương bà chị em.
So God is saying to us today, as long as I have you, I have everything.
Miễn là chúng ta được cứu rỗi là sự hy sinh của Chúa, không uổng công.
God says that my sacrifice on the cross is not in vain if I save you.
Đức Chúa Trời nói rằng là vì họ Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của mình, ai tin tân ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
So God says that whoever believes in me will not lose their life but have eternal life.
Chúa Giêsu tìm mọi cách để cứu quý vị và tôi.
God is seeking each one of us to save us.
Chúa là cha của chúng ta và chúng ta là con của Chúa.
God is our Father and we are all His children.
Quý vị hiểu sự hy sinh của Chúa hay không?
Do you understand God's sacrifice?
Quý vị có thể sống như thế nào trở thành người cha thiêng liêng?
Can you understand the sacrifice of a spiritual father now?
Chúa đã giao phó những người con đó cho các bậc làm cha.
God gave up everything, including His own Son, for us.
Và điều quan trọng nhất là hướng dẫn con mình để bước vào cửa thiên đàng.
And a spiritual father, the most important task we have is to sacrifice all that we have to see our children walk through the gates of heaven.
Không có điều gì quan trọng hơn là con mình được cứu, thương bạn chị em.
There is nothing more important than this, brothers and sisters.
Không có tiền bạc nào mà hơn để thấy con mình được cứu, không có nhà cửa nào mà hơn để thấy con mình được cứu.
All the money in the world, the possessions, the nicest homes, nothing compares to saving our children.
Quan trọng nhất là con quý vị ngày hôm nay được cứu hay không?
The most important thing to ask fathers today is, are your children saved?
Cầu Chúa ban phước. cho quý vị trở thành người cha thiêng liêng.
And may God bless you and to learn from the examples of a spiritual father.
Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.